Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta đến phần cuối gọi là lưu thông phần. Thì khi tụng kinh, quý vị Phật tử cứ để ý, bất đại đa số kinh của Đức Phật thường chia ra làm ba phần. Phần đầu tiên hết vào nói như vậy, tôi nghe như thế này. Một thời đó Phật ở tại đâu, tại thành Vương Xá này nó với bao nhiêu chư tỷ kheo. Phần đó người ta kêu là cái phần mở đầu, gọi là tự phần, là phần mở đầu. Rồi sau đó rồi Đức Phật mới bắt đầu có ai hỏi. Lúc bây giờ chẳng hạn như có vị đệ tử tên gì đứng dậy hỏi, hay là Đức Phật như trong kinh này nói là lúc đó Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất, tức là bắt đầu từ cái chỗ đó trở đi á, là gọi là phần chính, là phần phần của kinh đó, chính văn của kinh, thường thường kêu là chính tông. Tức là đó là cái phần nghĩa, ý nghĩa để mà tu học, để mà tu tập, theo đó mà tu tập gọi là tông. Rồi suốt cái, tức là suốt cái bộ kinh nói tất cả những gì đối đáp mà chư Phật với chư Bồ Tát, chư Thánh chúng rồi nọ, đó là chính tông phần. Xong xuôi hết rồi á, thì bao giờ cứ nói là khi Phật nói kinh này rồi, rồi ở đây là các vị Xá Lợi Phất, tất cả chư thiên thế gian đều nghe lãnh thọ, hoan hỷ vui mừng lãnh thọ rồi lui á, thì phần đó kêu là lưu thông phần. Tức là phần này là cái phần kết thúc, kết luận, gọi là lưu thông. Tức là coi như kinh đã xong, bây giờ kết kinh lại để cho từ đó trở đi có cái kinh này được lưu hành ở trong trong thế gian này, gọi là lưu thông phần. Nên ra kinh nào cũng chia làm ba phần như vậy: phần mở đầu, rồi phần chính kinh, tức là chính tông, rồi phần lưu thông. Phần mở đầu thường kêu là tự phần, tự đó là mở đầu, là giới thiệu á. Hôm nay chúng ta đến phần tức là lưu thông, vì cái nghe phần lưu thông có nghĩa là kết thúc kinh rồi đó. Phần lưu thông này chia làm hai, Ngài Vân Thê chia làm hai, một là lại bắt đầu lặp lại các ca chúng của Phật mà nghe kinh á. Rồi phần thứ hai là phần nghe rõ rồi vâng theo đó mà thực hành. Thì lời kinh nói như sau: Phật thuyết kinh này rồi, ông Xá Lợi Phất và các bậc tùy theo tất cả thế gian các vị chư thiên và chúng loài người đó, với lại các thần Atula đều nghe rồi lãnh thọ. Thì giải thích này là lời sớ giải thích: pháp thì phải lưu thông, vì Phật thuyết pháp để phổ độ chúng sinh. Thành ra nói pháp xong thì phải làm sao cho pháp đi khắp mọi nơi, cho nên pháp thì phải lưu thông. Kể lại các cái chúng để nghe đó, là có nghĩa là đầu kinh nói số chúng nghe pháp, cuối kinh lại nói chúng thọ pháp. Ở đây riêng chỉ nói có một mình Ngài Xá Lợi Phất, vì Ngài ta đó có cái căn cơ tương ưng với kinh này. Đây không nói các Bồ Tát, là vì gồm thâu hết các Bồ Tát là nói luôn ở trong các hàng tỳ kheo Atula, dịch là phi thiên. Chữ đẳng gồm luôn cả bát bộ và chúng sinh trong sáu đường. Thì Atula được dịch là phi thiên, bởi vì Atula có thần thông lắm nhưng mà không phải là cõi trời. Không phải con người mà cũng phải cõi trời, thường dịch là phi thiên. Phi là không phải. Giờ giải thích thêm này, lưu thông là gì? Kinh Quang Minh, sớ của Kinh Quang Minh có nói chữ lưu cũng như là nước chảy xuống, chữ thông nghĩa là không có bị ngăn trệ. Đó là nghĩa của chữ lưu thông. Như là mình in sách xong rồi mình phát hành đi đó, khắp mọi nơi kêu là lưu thông. Để lại một chỗ là không có lưu thông. Ngài Khuê Phong có nói, pháp nếu không có người đi tuyên truyền thời chẳng có lưu động. Lưu là không dừng, truyền mà chẳng gặp sự ngăn ngại thời chẳng thông. Truyền mà gặp sự ngăn ngại thời có nghĩa là không thông. Thông là không có bị ngăn ngại. Nghĩa là kết thể của nó được lan suốt ra, rộng rãi, phổ cập, tức là đến khắp mọi nơi gọi là phổ cập. Còn phổ độ là gì? Tức là Phật thuyết pháp để phổ độ chúng sinh. Lưu thông khắp cả mười phương, nhẫn đến ba đời, chẳng những vì chúng sinh trong một xứ một thời mà thôi. Khắp mười phương ba đời đều lưu thông hết, kêu là phổ độ. Đương cơ là gì? Tức là căn cơ tương ưng á. Tại vì bảo ngày Xá Lợi Phất, tương ưng căn cơ thì tương ưng với kinh này. Tại vì lời kết thúc của kinh á, nói rằng là Phật nói kinh này rồi, ông Xá Lợi Phất, tức là chỉ đề ra ngài Xá Lợi Phất thôi, còn tất cả mọi người là nói chung với nhau. Thì ngài Xá Lợi Phất là tương ưng căn cơ, ngài tương ưng với kinh này, có lẽ là do pháp đấy khó tin, duy người trí mới có tin nổi không nghi. Cho nên từ đầu chí cuối đều khi nói kinh này, Phật đều gọi ngài Xá Lợi Phất, tức là nói cho ngài Xá Lợi Phất, là nói cho bậc có trí huệ á. Còn các Bồ Tát ở đây không nghe nói đến, nhưng các Bồ Tát là được kể trong các hàng tỳ kheo. Các Bồ Tát mặc dầu không thường theo Đức Phật, song vì cùng với các hàng tỳ kheo đồng làm bạn lữ giữ hiền thánh. Thông thường trong kinh, quý vị nếu mà mình coi kinh ở bên Nam Tông, kinh thuộc về Nam Tông bằng Pali đã được dịch ra tiếng Việt. Trường bộ kinh, tương ứng bộ kinh, là trung bộ kinh, tiểu bộ kinh, mấy mà mình nghe mấy cái kinh mà có tên như vậy á, rồi trong mấy cái kinh đó nó lại có rất nhiều kinh trong các cái bộ đó. Thì khi mình đọc trong đó thì không có nghe nói chúng Bồ Tát. Các kinh đó chỉ có nói chuyện một là một mình Đức Phật đi một mình, đi đến từ xứ này qua xứ kia, xứ nọ gặp người này người kia. Hoặc Đức Phật đi khất thực, gặp người này người nọ mà thuyết pháp. Hoặc là nhiều khi Đức Phật có đến đâu thì có một số tỳ kheo đi theo. Nhưng khi mà mình mở kinh của Đại Thừa ra, thì Đức Phật bao giờ cũng có chúng tỳ kheo đi theo. Và đôi khi bất cứ cái kinh nào nói pháp, đại đa số đều có các hàng Bồ Tát, rồi chư thiên, rồi phi thiên tức là Atula, rồi phi nhân tức là các loài quỷ thần đó, đến nghe. Thì chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt như vậy. Kinh của bên Nam Tông như là chỉ trong đời sống này và chỉ có con người với con người. Cũng có một số kinh của Nam Tông là chư thiên xuống hỏi pháp Đức Phật. Nhiều khi quỷ La Sát cũng đến hỏi pháp Đức Phật, nhưng đại đa số là nói kinh cho con người. Nhưng mà kinh của Đại Thừa thì bao giờ cũng phải có Bồ Tát, có Thanh Văn, có Bồ Tát, rồi có nhân thiên, rồi quỷ thần ở trong đó hết. Thì chúng nghe pháp như vậy là có Bồ Tát. Thông thường Bồ Tát không có đi cùng với Đức Phật, thì bình thường ra nó có hai nghĩa. Bởi vì đa số Bồ Tát đó là tại gia. Thì Bồ Tát tại gia dĩ nhiên là lo cho gia đình, đâu có đi theo Đức Phật. Mỗi lần Đức Phật đi đâu thì đệ tử mà theo để nghe pháp là đệ tử xuất gia. Cho nên Thanh Văn đi theo Phật, Còn Bồ Tát thì phần nhiều không có tại gia cho nên không theo Phật. Thứ hai nữa đó là các hàng đại Bồ Tát là những vị thực hành Bồ Đề Tâm, thực hành Đại Bi Tâm cứu độ chúng sinh, cho nên không có ở gần Phật thông thường, mà đi khắp mọi nơi để độ sinh, để hoằng pháp ở nó. Đó là hai cái lý do chính không có cùng với Phật. Dĩ nhiên nói đây là đa số tại gia chứ không phải tất cả Bồ Tát đều là tại gia. Thông thường Bồ Tát hành Bồ Tát đạo là thường thường là dùng cái đời sống tại gia mà thực hành Bồ Tát đạo. Ở đây giải thích lại, các vị Bồ Tát đều có giữa chân đế và tục đế, vì tùy loại ứng cơ, cũng có thể nói nhiếp thuộc trong cả thế gian cũng được. Đó là nói về thuộc về Bồ Tát mà tại gia ở trong thế gian. Có nhiều Bồ Tát là hóa thân, hiện thân vào trong loài trời, hiện thân vào loài rồng, là quỷ thần. Thành ra chính như vậy nên không có lúc nào cũng có thể ở gần Đức Phật được. Cái đó kêu là thế gian. Tất cả trong thế gian chỗ bao gồm thì nhiều, mà nay đây riêng nói về ba đường lành là thiên đạo, nhân đạo, Atula đạo. Tại vì cái câu ở trong kinh nói là sau khi Đức Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất cùng các tỳ kheo thiên, nhân, Atula thì nói ra thiên, nhân, Atula. Nói như vậy là để cho biết rõ rằng đối với pháp chỉ danh địa Phật, đây tất cả chúng sinh trong sáu đường là sáu đường luân hồi, so sánh ra thì phần nhiều hơn hết là chúng sinh trong đường lành đều tu pháp niệm Phật. Nếu mà so sánh thì nhiều nhất là chúng sinh trong đường lành, tức là thiên nhân, đây thêm Atula một nữa. Tại Atula là một loài quỷ thần, Atula lại phân làm hai loại. Thành ra đôi khi người ta không có, trong nói về luân hồi người ta không có kể Atula ra. Bởi một loại Atula là thuộc về thần thông như cõi trời đó, còn một loại Atula nữa là thuộc ngạ quỷ. Thành ra đôi khi nói ngạ quỷ tức là gồm Atula, mà nói cõi trời cũng gồm Atula. Cho nên đôi khi người ta còn có 5 đường luân hồi thôi, không nói Atula. Khi nào kể đủ thì có cả Atula. Nhưng mà thông thường nói Atula, mà cái chữ Atula mình thường nghe là người ta chỉ cho loài quỷ thần mà có thần thông phép tắc như cõi trời đó. Thì Atula là nói các cái tính chất chính của các loài á. Chúng ta biết rằng là thí dụ như nói chính yếu ngạ quỷ là tính chất chính là tham. Tức là những người mà cái nghiệp tham nó mạnh quá, nó phát tác quá mạnh á, thì những người đó trở nên đói kém vô cùng, khát vô cùng. Thực sự nếu mình tham, lòng tham nó thật mạnh á, thì không bao giờ mình thấy đủ hết, cho nên nó có nghĩa là đói. Cho mình 1 triệu mình cũng thấy ít quá, cho 1 tỷ mình cũng thấy không đủ. Khi mà cái lòng tham nó mạnh á, thì thành ra là đói, khát, không bao giờ được no đủ hết. Thành ra tính chất chính của ngạ quỷ nó là do lòng tham, tức là tham. Thường thường người ta nói Atula tính chất chính là sân, là sân hận. Nhưng mà đôi khi trong kinh thì nói là tính chất chính của Atula là nó thuộc về đố kỵ, tức là ganh tị, không có chịu thua ai hết, không bao giờ chịu thua ai hết. Trong kinh nói là đến Đức Phật nói pháp, Atula cũng không có chịu thua, cũng tranh mà nói pháp vậy đó. Cái đó nó mà do cái chỗ ganh tị đó mà nó là tính chất thành ra Atula. Cái ganh tị là lúc nào mình cũng không muốn ai hơn mình, cũng không muốn này nọ, thành ra Atula có thần thông mà lại cứ bị thua cõi trời. mà khiến cho Atula mới có một cái nghiệp sinh ra Atula. Nó có một cái điều đặc biệt là người nữ thì rất đẹp mà người nam thì rất xấu. Để chi vậy? Để ganh. Bởi vì người nữ đẹp cho nên nghĩa là cõi trời á, người cõi trời á thường hay thích người nữ Atula. Người nữ Atula thì dĩ nhiên cũng thích người cõi trời, tại người cõi trời đẹp. Thành ra người nam nó mới ganh. Nó ghen như vậy á, cho nên mới thành chiến tranh. Thành ra đó là cái tính chất là ganh tị, ghen ghét, đố kỵ. Nhưng mà tại sao Atula lại có năng lực như cõi trời, thần thông biến hóa, đó, tức là năng lực công đức mạnh? Bởi vì Atula này hành công đức, tức là bố thí rất nhiều. Thành ra nó pha trộn, nếu mà bố thí nhiều thì nó thành cõi trời, cõi người. Nhưng mà bố thí nhiều mà nếu nó pha thêm cái tính chất mà ganh tị, đố kỵ cũng đó, mà hung hăng á, thì nó thành ra, tức là vừa sân hận, vừa đố kỵ, mà vừa công đức á, thì nó thành ra Atula. Có nhiều người người ta làm những cái công đức á, nhưng mà mục tiêu của người ta là sân hận, là ganh tị. Cũng như đi học, mình học rất chăm, bởi vì bảo chứ mình không thể thua cái đứa bạn nó được. Cái chăm của mình á, nó là một cái, nếu mà nói trong vòng học hành á, nó là một cái thiện kính tính, một cái đức tính, một cái công đức. Nhưng mà mình học với cái tâm ganh đua hơn thua á, thì nó thuộc về tính chất của Atula. Và nó thêm cái ganh ghét rồi sân hận, bực bội, hung hăng, gây lộn này nọ, thì nó càng đúng nữa. Còn địa ngục á, là tất cả mọi loại xấu, tức là tham có, sân có, si có, mà nặng quá thì thành địa ngục. Vơi bớt một chút thì nó thành ra ngạ quỷ, nếu mà tham á. Vơi bớt chút nữa thì có thể nói là nó thành súc sinh. Nhưng mà tính chất chính của loài vật, tức là súc sinh á, nó là si. Tức là cái người mà ít có sử dụng cái trí của mình, ít có sử dụng cái suy luận của mình á, không có phân biệt phải trái đúng sai á, không có chịu phát triển cái đó, mà cái gì cũng như nhau hết á, sạch cũng như dơ, thiện cũng như ác, sống thế nào cũng được, ăn thế nào cũng xong, thì cái người đó là phát triển cái tính chất si á, thì nó sẽ thành súc sinh. Thành ra phân ra là như vậy. Còn người với trời á, là thuộc về tốt, thuộc về thiện. Nhưng mà sẵn đây mình nhận xét để thấy vấn đề đặc biệt nhất là cõi con người. Thì chúng ta thấy là trời á, trước tiên nói cõi trời á, thì là bố thí, thì là tức là cái tính chất thiện á, vị tha, đem lại cho người được an lạc này nọ á. Và những cái tính chất tốt ở trong thế gian này, đặc biệt tức là đạo đức này nọ, đạo đức luân lý, và đặc biệt chúng ta nhớ điều là nếu mà gọi là liên hệ với Tam Bảo á, liên hệ với lại tôn giáo nói chung, tôn giáo mà về thiện á, tức là bất cứ tôn giáo nào nhưng mà làm điều thiện, không làm điều ác á, thì có thể sinh cõi trời dễ dàng. Còn nếu không tôn giáo, không có theo tôn giáo nào hết, thì sinh cõi trời á, là bằng cái bố thí, cái công đức bố thí đó, hiền lành bố thí, giúp ích mọi người á. Còn thông thường á, theo tôn giáo mà giữ giới luật, mà những cái tôn giáo chính á, tại vì tôn giáo đôi khi có tà không đó. Giữ giới luật là một giới luật này nó thiên về thiện, không hại người, chứ không phải những giới luật mà kỳ lạ Đức Phật kêu là giới cấm thủ đâu. Thì nói đại khái ở trong đạo Phật, tức là 10 điều thiện, 5 giới, người nào không có tôn giáo gì hết mà làm 10 điều thiện, không sát sinh, trộm cắp, không nói dối, uống rượu này đó, thì người đó cũng sinh cõi trời. Nếu sinh loài người thì sinh vào những hàng vua chúa, những hàng giàu có. Thì nói chung cõi trời là thiện, thuần thiện, có kỷ luật, có phân biệt phải trái đúng sai, có kỷ luật, không có ganh ghét, không ganh tị này nọ. Thì đó là sinh cõi trời. Thì ở đây không phải là chỉ có một mình cái công đức đối với đạo Phật mới được sinh cõi trời, mà công đức đối với những tôn giáo khác khuyên làm điều thiện mà không đến cái mức tà, chúng ta biết như vậy. Rồi đối với những người không có tôn giáo mà làm điều thiện cũng sinh cõi trời. Còn nói vấn đề mà chúng ta sinh lại con người này, tức là dù mình làm thiện nhưng mà mình vẫn có hết mọi tính chất của tham, sân, si, chấp, ngã. Nhưng mà những cái đó nó không có phát triển, nó chỉ lắt nhát lại thôi. Nếu cái này nó nào mà nó phát triển mạnh quá thì nó sẽ kéo mình đi vào cái con đường của nó. Còn giờ trong cái tâm thức của mình á, trong một con người á, nó có hết các cái lực si, cái lực tham, cái lực sân. Đấy, đôi khi mình đụng chạm với nhau mình cũng thấy á, có cái ngã mạn, cái tự ái, kiêu mạn. Thành ra nhiều khi mình không có lấy tiền của người đó, mình cũng không có gì của người đó hết, nhưng mà mình đụng đến cái ngã của người đó cũng gây chuyện, cũng sân, cũng này cũng nọ. Nhưng mà nó lắt nhắt, nó không có làm nên một cái chuyện gì ác hết á. Thì khi bực bội là cãi nhau một chút, nhưng chứ không có đến mức mà sân hận chém giết. Nếu mà đến mức sân hận chém giết á, thì nó kéo vào cái con đường của sân hận. Nó có thể đọa địa ngục. Mình cũng có làm công đức, nhưng mà không có thuần tin tưởng vào công đức, không có bỏ hết cả cuộc sống của mình vào cái chuyện công đức. Thành ra có thể mình không có sinh cõi trời. Để làm công đức nhưng mà vẫn có đi chơi, vẫn có hưởng, dành thì giờ công đức ít ít thôi. Thành ra mình vẫn sinh lại cõi con người, mình vẫn có công đức, mình vẫn có tham, vẫn có sân, vẫn có si, mình không có nhiều quá, mình không có làm ác. Nó vẫn phát triển hàng ngày, nó vẫn náo động tâm mình, nó vẫn làm mình có đủ thứ chuyện không bao giờ yên, nhưng mà lắt nhắt thôi, không có nặng. Thì thông thường như vậy á, thì sinh cõi con người. Thế cho nên chúng ta để ý là có nhiều khi có một người bị đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ, súc sinh, là bởi vì một cái tính chất tham sân si của nó mạnh quá, để cho nó phát triển quá mạnh, thành ra người đó bị đọa. Nhưng mà người đó có nhiều cái khác tốt lắm, cho nên không phải là cái người ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh ấy, thì cái gì cũng xấu xa hơn con người hết á. Nhưng mà chẳng qua vì mình để cho một cái tính chất nó phát quá mạnh ra ấy, cho nên nó lôi kéo mình vào con đường đó. Nhưng một người vì một cơn tức giận mà bắn chết hay đâm chết một người khác cho nên bị ở tù. Nhưng mà người đó có nhiều cái tính nhiều khi tốt hơn mình. Cho nên gặp cái người tù đó mà không, người đó không nổi giận nữa thì nó rất dễ thương. Mà mình thì không giết ai hết, nhưng mà ở gần mình chịu cũng nổi. Chẳng hạn như vậy. Thành ra mình phải hiểu nó như vậy, con người nó như vậy đó. Thành ra ở cõi con người tuy nói là nó cao hơn các cõi kia. Là khi nói cao hơn là như trong kinh này cũng có đoạn nói. Đạo Phật phân biệt cái cao thấp ở cái chỗ là có vào đạo được hay không. Bởi vì các cõi kia nó bị ngăn trận đối với đạo rất nặng, thành ra nó bị kể là thấp. Và khi mà mình đụng chạm, mình đến một đối tượng nào đó mà nó nặng nhẹ ở trong giới luật vậy đó, là cũng xét theo cái phương diện là đối với đạo. Ví dụ như một loài vật á, mình giết loài vật nhẹ tội hơn là giết người. Cái lý do là bởi vì loài vật á, đối với đạo á, nó không có phát triển mạnh được. Loài người á, dễ phát triển đạo, cho nên giết loài người nặng tội hơn. Thành ra trong đạo Phật á, phân biệt các loài cao thấp là phân biệt cái chỗ là có hiểu đạo, có nhận được đạo dễ dàng hay không. Tại vì nếu mình rơi vào ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh, mình khó học đạo được lắm. Cho nên vì vậy, chưa chắc gì một người ở trong cõi đó mà người ta cái gì cũng xấu hơn loài người hết á. Cái gì cũng ác hơn loài người hết, chưa chắc. Nhưng mà vẫn bị kể là thua. Vì cái vấn đề khó mà gặp đạo, mà học đạo được lắm. Thành ra con người dù mình có rắc rối, mình có này nọ gì nữa, thì miễn đừng làm ác. Thành ra cái giới luật ở trong đạo Phật đó là ngăn chặn mình làm ác. Chứ giới luật trong đạo Phật, mà giới luật đầu tiên mình thấy như 5 giới, cho đến 8 giới, cho đến nhiều khi 250 giới của tỳ khưu thì nó không bao giờ nói một câu là cấm mình không được nghĩ tham, nghĩ sân, nghĩ si. Nhưng mà chỉ cấm mình không có được làm những cái chuyện mà tham sân si nó thúc đẩy thôi. Tại vì cấm mình mà không có nghĩ tâm mình mà không có tham sân si chỉ có là bậc thánh thôi. Còn là chúng sinh thì không cấm được cái chuyện đó. Nhưng mà mình trong tâm mình có sân mấy thì sân, nhưng mà đừng có bao giờ sát. Trong tâm mình có tham mấy thì tham, nhưng mà đừng có bao giờ ăn cắp. Thì mình sẽ không bị rơi vào các cái cõi kia. Thành ra cái giới luật nó giữ cho mình như vậy. Thì chính vậy cho nên chúng ta phân tích thêm để mình hiểu thêm về con người như vậy đó. Thành ra trong cõi con người này nó lúc nào nó cũng chứa sẵn. Con người luôn luôn có tham, có sân si. Không có giống như cõi trời. Cõi trời là tâm thiện. Con người là kế cõi trời đó. Nhưng mà trong con người lúc nào cũng có sẵn tham, sân si hết á. Nhưng mà con người lại là ở một cái mức độ mà dễ gặp đạo, dễ theo đạo, dễ vào đạo. Cho nên khi mà nhìn theo đạo á, thì con người nhìn theo công đức á, thiện á, thì thế gian á, thì con người sấp dưới cõi trời. Nhưng mà nhìn theo đạo á, thì con người lại sấp trên cõi trời. Thành ra đó là điều nữa ở trong đạo Phật cho chúng ta thấy như vậy. Thí dụ như chính ở lý lẽ đó, thí dụ cho chúng ta thấy là khi một Bồ Tát mà đi đầu thai á, thì Bồ Tát sẽ nhìn, Bồ Tát sẽ thấy thí dụ như xứ Thái Lan nghèo, xứ Mỹ rất giàu. Nhưng theo con mắt của Bồ Tát, xứ Thái Lan nó cao hơn xứ Mỹ. Tại vì xứ Thái Lan nó có đạo, xứ Mỹ nó không có đạo. Nói về công đức hưởng thụ thì Mỹ cao hơn Thái Lan. Để chúng ta biết cái người hành đạo, cái nhìn của cái người hành đạo, cái giá trị của đạo nó khác ở chỗ đó. Thành ra con người về vấn đề đạo, con người lại được cao hơn. Mà trong con người luôn luôn có sự rắc rối, luôn luôn nó có sẵn những cái để đi về các cõi thấp hơn. Nhưng mà luôn luôn nó cũng có cái tâm thiện, nó cũng có cái phân biệt để nó có thể đi lên cõi trời. Mà nó cũng có những cái tâm ác để nó đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và đặc biệt nữa, nó lại có rất nhiều cơ hội hơn hết các cõi khác để nó theo đạo. Tại vì ở trong cõi người nó mới có những cái sự thực hành hỷ xả, bao dung, độ lượng, tha thứ. Ở trên cõi trời anh nào anh đó nó kỷ luật, nó thuần thiện, mình có cái đó, không có ai gây mình hết á. Ai cũng ngoan ngoan vô cùng. Không có ai gây để cho mình phải tha thứ, mình phải hỷ xả. Mình phải tập luyện những cái tính nhẫn nại, không có tu tập những cái tính nó được ở trên cõi trời. Thành ra cõi trời thiếu tất cả những cái nhân duyên chính để mà thành đạo, thành một bậc thánh. Và đồng thời ở cõi con người nó lại có những cái đụng chạm, những cái cám dỗ để mình có thể đi xuống những cái cõi thấp hơn. Cho nên ở cõi con người các bậc thánh mới tập luyện để chống đỡ lại những cái cám dỗ, để chiến thắng những cái yếu đuối đó mới thành thánh được. Thành ra cõi con người giá trị nó cao nhất. Vấn đề đối với đạo, con người giá trị cao nhất. Bất cứ một con người nào mà đã đi mức độ mà thiện, mà đến mức độ gần như thánh, người đó đều thành tựu ở cái mức độ con người, tức là bằng cái thân con người, bằng cái đời sống con người, để người đó thành tựu cái thánh quả của mình, là trong cõi con người hết á. Vì vậy mà cõi con người cao, khi nói đến đạo người rất cao, nói đến Bồ Tát đạo nữa thì vấn đề này nó siêu việt rồi. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng thấy là sự thực hành bố thí này, trì giới này, nhẫn nhục này, tinh tấn này đều phải ở cõi con người hết, kể cả thiền định và trí huệ nữa. Tại vì bố thí, cõi trời sao bố thí? Cõi trời đâu có gia sản riêng của mình đâu, hưởng theo công đức người nào hưởng, mà không ai ganh tì ai, không ai đòi hỏi của ai hết á. Cõi địa ngục là quỷ súc sinh thì toàn bị hành phạt, không lấy đâu ra bố thí. Đôi khi có thể nói là nó vẫn có cái để bố thí được, nhưng mà nó rất là hiếm, nó rất là khó làm. Lúc nào cũng đói kém mà ngã quỷ hết, không có cách gì bố thí như là bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên. Thế là vừa được ngài cho đồ ăn một cái, cho ông ta thấy còn địa ngục là không có chuyện, địa ngục là lúc nào cũng bị hành phạt, trừng phạt hết á. Còn loài vật thì nó si quá rồi, cho nên đôi khi nó cũng có chút ít một cái sự bố thí nào đó, có sự là con bố con mẹ nó nuôi con chẳng hạn như vậy, qua một sự nào đó một ít thôi, khó lắm, nhưng mà cái si của nó làm cho không có phát triển được, nó làm cho tất cả những cái thiện nó không có phát triển, nó không có chuyển biến được cái đời sống, cái tâm thức nó vươn lên cao được. Cho nên ở gói con người mới có thiếu kém, mới có người kém, mới có người đủ, mới có của tôi. Mình bố thí thì bao giờ cũng phải là cái của mình mới bố thí chứ. Đâu có phải mình lấy của người khác cho cái bố thí đâu. Thành ra ở cõi con người nó mới có sở hữu, mình mới đem cái sở hữu ra mình phân phát mới gọi là bố thí. Rồi cõi con người nó mới có tất cả những cái đụng chạm, nó có tất cả những cái khiêu khích, nó khơi dậy những cái tâm bực tức tham lam của mình, thế nên mới có trì giới để ngăn nó lại. Đó. Rồi nó mới có cái nhẫn nhục. Vì mọi người này nó vì chịu đựng, nhưng mà để phát triển cái tâm nó mới có nhẫn nhục. Chứ ở các cõi khác nó không có nhẫn nhục. Ở cõi địa ngục mang ra xẻo là xẻo, bởi vì mình phải chịu như vậy, không có chuyện nhẫn nhục. Nhưng ở cõi con người nhiều khi mình đâu có phải chịu như thế, mà mình phải chịu như thế mới có nhẫn nhục. Mình là người tốt mà nhiều khi người ta vu oan cho mình. Mình đâu có phải là người làm xấu mà mình bị như vậy, nhưng mà mình phải chịu. Cái đó kêu là nhẫn nhục. Ở cõi con người mới có tập nhẫn nhục được. Rồi cõi con người mới tinh tấn được. Vì người cũng nhiều cái vui lắm, dễ lười biếng lắm, dễ giải đãi lắm. Rồi mình mới có cái mình chống lại như vậy, mình mới có cái mình phát tâm vươn lên. Thì nó mới có tinh tấn. Rồi con người, cõi con người nó động. Cõi con người là cái chỗ động nhất, ồn ào. Mà những cái động, cái ồn ào đó là những cái vui, cái lôi kéo, nó mới có thiền định. Mình chiến thắng được những cái đó rồi, nó mới là gọi là đắc thiền định. Mình lìa bỏ được những cái ham muốn, cái vui vẻ, nó mới gọi là đắc thiền định. Cho nên ở cõi con người mới có tu bố thí, chỉ giới, tinh tấn, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Rồi khi cái trí huệ nó cũng ở ngay nơi cõi con người này, nó phát, nó mới viên mãn. Bởi vì cõi trời tham sân si nó yếu quá, không nhìn rõ, không thấy rõ. Cõi con người nó có sẵn, thấy rất rõ. Cõi con người nó lại có thiện, trong khi cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh thiện yếu quá, ít quá, không thể thấy được. Cho nên vì vậy khi mà thấy biết ra các nhân, các quả, các lý lẽ tại sao như vậy, tại sao thế kia, tại sao có cõi này, có loài này, tại sao người này như vậy, người kia thế kia, muốn thấy được cái đó kêu là trí huệ ở cõi con người mới dễ thấy. Thành ra quý vị thấy lục độ ba la mật của vị Bồ Tát nó là thấy là ở cõi con người thực hành cũng là mới là đúng chỗ thực hành. Cho nên như vậy thì dĩ nhiên Bồ Tát có pháp thân Bồ Tát, cho đến Bồ Tát sơ phát tâm này nọ đủ hết, cho đến Bồ Tát phàm, Bồ Tát thánh. Nhưng cõi con người vẫn là lý tưởng để thực hành. Rồi khi Phật thành Phật ở đâu? Bằng thân nào? Trong đời sống nào? Phật thành Phật ở cõi con người, bằng thân con người, bằng đời sống con người mà thành Phật. Tỳ khưu chỉ có ở đâu? Tức là những vị xuất gia không có ở trên cõi trời, cũng chẳng có ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula, mà chỉ có ở cõi con người mới có người xuất ra tu hành. Thành ra như vậy chúng ta thấy rõ là con người nó phức tạp, nó rắc rối, nó đủ hết thiện ác đủ. Nhưng cõi con người đối với đạo, đối với sự hành đạo là cái cõi rất là đắc lực, rất là quý, rất tốt để mà thực hành. Thì như vậy cho ông ta nhận xét, thấy cái sự phân biệt nhận xét ở trong đạo Phật đối với các loài như vậy. Thế nên tóm lại thì con người chúng ta đừng có làm, dùng cái chữ làm, chúng ta có tâm ác thì mới là con người, nhưng chúng ta đừng có làm ác. Ác ở đây là tham sân si á. Và chính vì vậy mà cho nên ở trong cõi con người này cũng có rất nhiều người, người ta có thể làm cái chuyện ác mà mình không thể tưởng nổi. Người ta bảo con người nó không còn là người nữa. Thì sau đó nó mới đọa lạc. Thì chúng ta phân biệt như vậy là để hiểu con người rất là đặc biệt. Không phải con người là thiện đâu. Thì chúng ta mới phân biệt như vậy để mình khỏi có thắc mắc một điều là mình nói rằng là con người nó cao hơn địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà sao có nhiều người nó ngu ơi là ngu đó. Mà nó vẫn là người. Mà sao có nhiều người nó ác, cách gì nó ác kinh khủng, nó ác hơn là loài cọp beo này nọ nữa. Mà sao nó vẫn là người. Rồi mình bảo là sao có nhiều người nó tham lam thế nào nói nổi, sao nó vẫn là người. Thì mình phải biết là nó có mấy cái đó nhưng vẫn là người. Thì đó là một điều cho mình thấy cõi con người nó có ác, nhưng những người đó mà nó có là người được á, là bởi vì nó chưa làm một cái điều gì, nó chưa làm một cái điều ác nào hiển hiện ra rõ ràng kêu là làm á. Và khi mà nó có làm công đức, thành ra đây mình nhận xét cõi con người đó. Và khi cái công đức nó đến, công đức đó sẽ là một cái nhân duyên để làm cho cái ác nó phát triển. Ví dụ bây giờ quý vị nói làm vua có công đức mới được làm vua. Nhưng nếu bây giờ mình thử nghĩ coi, nếu mà ông Tần Thủy Hoàng á, mà ông không làm vua á, thì ông có giết hàng triệu người để xây Vạn Lý Trường Thành không? Không có chuyện đó. Mà không có ác đến mức độ mà giết luôn cả cha này nọ, giết gì hết á. Không có chuyện đó. Nếu ông là một con người suốt đời là một con người bình thường á, là cái đó không có. Nhưng do công đức nó vẫn có cái tâm ác, nhưng nó không làm ác, thì Tần Thủy Hoàng sẽ không có bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì hết á. Nhưng mà do công đức nó tới, Tần Thủy Hoàng làm vua. Cái làm vua rồi á, ta là trên hết, ta là tất cả. Ngoài trời ra là đến ta, không ai có thể bắt tội ta được hết á. Nên nó mới từ từ mới thành ác, nó mới phát triển cái tâm ác ra. Là bởi vì mình sẵn có cái tâm ác rồi, mình chưa có diệt tâm ác á. Mình chưa có tin theo cái thiện, mình chưa có tin tưởng vào một cái thiện lý tưởng nào, mình chưa có đặt cái thiện trên hết, mình chưa có tin nhân quả, mình chưa có chấp nhận nhân quả. Thành ra khi mình có phước đức đến là tự nhiên ác nó phát sinh. Thì sau cái đời phước đức đó là đọa xuống địa ngục, bởi vì đã làm ác rồi. Mà con người rất dễ làm ác, hết có cơ hội làm ác, bởi vì tâm ác luôn luôn có đó. Xưa nay họ vẫn là người bởi vì các đời trước của họ, họ chưa dám làm ác, chưa có cơ hội để làm ác. Nhưng mà luôn luôn họ có thể làm ác, là con người là như vậy á. Thành ra khi cơ hội đến, có nhân duyên đến là bắt đầu làm ác. Cho nên khi chúng ta theo đạo, mình phải hiểu cái lý lẽ nhân quả, hiểu cái tính chất của các loài. Mà hiểu như vậy thì chúng ta mới biết là tại sao Đức Phật dạy cho mình cái pháp này pháp kia để là tránh, ngăn chặn cái ác của mình lại. Bởi vì mình chưa phải là thánh, mình vẫn còn tất cả các cái mầm mống ác, nhân duyên nó đến là mình tránh không được. Nhân duyên đến tránh được, mình vẫn còn tâm tham ái, mình vẫn còn tất cả tâm đó. Thì người ta bảo là giàu ha thì đổi bạn, mà sang thì đổi vợ chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà nếu không giàu không sang á, thì không có đổi. Nhưng mà khi nào có giàu có sang á, thì có thể đổi. Dù mình là một người Phật tử đi chăng nữa, dù mình mà tin Phật đi chăng nữa, nhưng mà mình tin Phật nó mới là công đức. Mình phải tin cái pháp của Phật. Phật nói nhân quả, Phật nói đừng làm ác, mình phải tin cái đó. mình phải nhận cái đó. À, thì lúc đó đó mình mới có thể nói là phước đức công đức gì nó đến mình cũng không bị đọa, cơ hội nó đến mình chống lại được. À, chẳng hạn đại khái cái nghĩa ở trong đạo nó như vậy. Thành ra Đức Phật dạy cho mình pháp này, dạy cho mình pháp kia, tất cả mọi cái chỉ là để bảo vệ thôi. Bảo vệ cho mình đừng có bị rơi vào những cái cảnh giới đau khổ. Và giúp cho mình, cho đến mình bao giờ nuôi dưỡng cái lòng tin, cái tinh thần đạo mình, cho đến khi mình mạnh mẽ đó, thì mình có thể phát triển cái con đường đạo đó mà mình thoát tất cả. Tức là tự mình thoát được, có được cái năng lực của tự mình để không có bị đọa lạc nữa. Thì đó là cái cho chúng ta thấy như vậy. Và rồi chúng ta cũng biết rằng là cái kẻ ở trong cái cõi này nó, chúng ta biết khi mà mình đã sinh vào cõi con người á, thì mình cũng biết ngay rằng là bản chất của con người nó như vậy. Cho nên mình ở trong cái cõi này á, ngày nay mình đã văn minh rồi á, không bao giờ mình bị cọp ăn nữa hết. Thấy không? Mình đã đuổi lui cái rừng nó vào một cái chỗ rồi. À, không bao giờ mình bị rắn cắn nữa hết. Mình toàn ở thành phố nó đường nhựa, cây cối xung quanh cắt là có đủ thứ kiểm soát này nọ, không bao giờ mình bị những cái nguy hiểm của các loài khác. Nhưng đôi khi nó vẫn còn tai nạn. Nhưng tai nạn thì đây là thiên tai, thì mình cho nó là thiên tai, là một cái tai nạn đúng nghĩa. Như là tự nhiên bỗng nhiên sét đánh cái chúng ngay mình, cháy hết trơn tóc chẳng hạn vậy. À, hay là tự nhiên đi ngang gì cái xe đụng một cái, hay là cô diệu quý đang đi té cái rồi thôi nằm nhà thương chẳng hạn vậy. Thì tất cả cái đó cho là tai nạn đi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu ngoài tai nạn ra thì mình an chứ. Tại vì cõi con người nó không phải súc sinh, nó đâu có cái ác của súc sinh cọp beo, nó cũng có ngạ quỷ địa ngục gì hết, nó không có những cái đó, không có cái dữ dằn như vậy. Thời xưa còn bảo có la sát này nó, thời nay nhiều khi mình cũng không bao giờ gặp được la sát ngạ quỷ hết ạ. Thành ra nghĩ như vậy á là mình bảo đảm. Nhưng mà vẫn có những cái tay la sát ngạ quỷ hùm beo ác thú mang thân người. Bông hồn thằng nào vô nhà mình nó cướp của nó bèn vặn cổ mình luôn. Đó. Nó vậy á. Thì những cái đó cũng là con người mà nó kinh khủng như vậy. Thì mình biết rõ là nãy giờ mình nghe mình hiểu rõ là trong cõi này nó có tất cả những cái tâm ác nhất, cho đến những cái tâm làm thiện của cõi trời, cho đến những cái tâm đạo cao nhất, nó có trong cõi này. À, nó nằm sẵn đó, nó chờ nhân duyên. Cái nhân duyên của mình đến làm cho cái nhân ác của cái người đó nó phát triển, nó thành một cái hành động ác. Nó có lòng tham, mình có tiền, tiền là một nhân duyên để cho lòng tham nó phát triển mạnh đến mức mà hành động ác. Thứ hai nữa, mình đi ngủ mình không khóa cửa. Thứ ba nữa, mình hay khoe của, đi đâu là tiền cũng bay hai bên hết rồi đó. Tờ 500 thì nó rút ra xoa xoa chấm chấm mồ hôi trên trán, nó nhìn thấy. Thành ra chính vì vậy tất cả những cái nhân duyên nó mà làm cho nó trở thành nó làm ác. Nó có sẵn cái tâm ác, mình đóng góp cái nhân duyên vào và chính mình trở thành một nạn nhân. Thành ra sống trong cuộc sống này nó không tránh khỏi, nó có đầy đủ tất cả cái nguy hiểm xung quanh mình hết á, ngay cõi con người này nó. Chứ chắc chắn mình ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh, địa ngục ngạ quỷ mình không bao giờ bị ăn cắp ăn trộm, súc sinh có thể bị. Tại vì súc sinh sống chung với loài người, sống chung với các loài khác. À, con rắn có thể ăn trộm trứng của con chim, con gà, chẳng hạn như vậy. Nhưng các loài kia không có chuyện, mình bị hành tội không à, không bao giờ có chuyện ai ăn cắp cái gì của mình hết á. Trên cõi trời không có chuyện ăn cắp trộm. Nhưng mà loài người có. Mà mình là một con người sống trong cõi con người, là mình là một nhân duyên để cho các cái tâm xấu nó phát triển. Tại vì mình là con người ấy, thì dĩ nhiên mình cũng phải có hình tướng. Nếu mà hình tướng của mình đẹp thì làm cho tâm ganh tị phát triển. Tâm ganh tị người ta chỉ ganh với cái người hơn người ta chứ. Bây giờ mình hơn người mà mình sống trong cõi đời thì mình phải có mấy cái đó. Rồi mình phải có tiền, có bạc. Mình phải hơn người thì làm cho người ta ganh tị. Nhiều khi người khác hơn mình làm cho tâm ganh tị mình phát triển. Và nhiều khi mình đi học, mình phải đi học chứ, mình phải sống mà. Mình phải đi học chứ, đi học thì mình cũng phải đậu cao chứ, để mình sống, để mình hưởng chứ. Thì nếu mình đậu cao, mình có bằng lớn, mình cũng bị ganh tị. À, nơi mình có thể phát triển cái tâm hách dịch, nơi người mình làm cho phát triển cái tâm ganh tị, đố kỵ, ganh ghét. Thành ra cái đời sống con người nó là như vậy. Mà ở trong đó mới là cái chỗ hành đạo, mới là cái chỗ tập luyện. Thành ra mình thấy con người phức tạp không? Phức tạp, không cùng phức tạp nhất. Là một con người rồi là mình mang tất cả những cái phức tạp đó. Thành ra tu ở cõi con người là khó tu nhất. Nhưng mà chỉ có tu ở cõi con người mới đúng nghĩa là thánh, mới đúng nghĩa là đạo được thôi. Nó có đầy đủ hết tất cả mọi tính chất như vậy. À, chính chỗ như vậy mà chúng ta nhìn lại phương diện đạo á. Thế cho nên đôi khi chúng ta sống cuộc sống này nọ, chúng ta cần có công đức lắm. Nhưng mà khi nãy chúng ta đã nghe là công đức nó có nhiều loại. Nhưng mà phân ra làm hai loại thôi, là công đức của đạo và công đức của đời. Công đức của cuộc đời á, thì nó chỉ có đưa mình đến cái chỗ hưởng, đưa mình đến cái chỗ mà giàu sang phú quý để mình hưởng, để mình tăng trưởng cái kiêu mạn, bản ngã, tham lam, lười biếng của mình và để làm cho người khác thèm thuồng, ganh ghét. Cái công đức của thế gian nó chỉ có tính chất như vậy thôi. Còn cái công đức của đạo bữa như hôm qua mình có nghe là không những làm cho mình phát triển cái sự sung túc vật chất của thế gian, mà cái công đức của đạo á nó lại có cái tính chất là bảo vệ cho mình không có bị những tai họa. Công đức của đạo nó vi diệu lắm. Một khi thí dụ như vậy, mình đem tiền mình bố thí cho người nghèo, mình đem tiền bố thí người nghèo thì mình được cái công đức của thế gian. Mai mốt mình cũng lên mặt kiêu căng này nọ, mình cũng hách dịch, mình cũng tại vì người ta nợ mình. Thành ra khi mà gặp gỡ nhau để trả nợ nó, tự nhiên mình dễ phát triển cái tính ta đây chủ, mà hành hạ dễ dàng lắm. Mình thấy mạng người kia như nằm trong tay mình thì tự nhiên cái tính chất mà coi thường và sai biểu mà bất kể cái sự khổ của người ta nó sẽ phát triển, là do cái việc làm công đức của thế gian. Công đức của đạo á, khi mà mình đến mình cũng mang cái số tiền, thay vì mình đi bố thí mình đến mình cúng dường cho Phật á, cúng dường cho Tam Bảo á, thì dĩ nhiên mình phải cung kính, mình phải nhiếp tâm, tự nhiên trong tâm của mình nó phải nghĩ đến đạo, phải nghĩ đến thanh tịnh, nghĩ đến giải thoát. Đó là nếu mình biết pháp, còn thôi thì tự nhiên mình luôn luôn mình cảm thấy như là mình tùng phục, mình phải vâng mệnh. Thành ra mình vừa bố thí mà mình vừa nhiếp cái bản ngã của mình nữa. Đó là một điều nó khiến cho về sau này mình có giàu có, trong kiếp sau mình giàu có đó, tự nhiên mình vẫn khiêm nhường, tự nhiên mình vẫn tôn trọng cái lẽ phải hơn là sự giàu có. Bằng chứng là trong cái khi mình làm nhân đó, mình đã mang cái giàu có mình đảnh lễ, tức là mình quỳ xuống, mình cúng dường, mình dâng lên, tức là mình coi cái lẽ phải nó cao hơn cái sự giàu có. Cho nên về sau khi mình được cái kết quả giàu có, con người của mình nó vẫn hạ thấp, nó vẫn tôn trọng lẽ phải, nó không hống hách, nó không thấy nó là trên hết là nhất. Thành ra cái công đức của đạo nó đưa lại cho mình cái vấn đề như vậy. Điều đầu tiên nó bảo vệ cho mình không có phát triển những cái ác của cái ác pháp như ngã mạn, như là kiêu căng này nó, rồi bất kể gì hết. Cái điều thứ hai, công đức của đạo nó rất vi diệu, là một khi mình có lòng tin chân chính, mình cúng dường với tất cả cái nghĩa của đạo, mình muốn theo đạo, mình muốn theo Phật. Khi mà mình cúng dường Phật á, là mình nói là con xin cúng dường Phật, xin Phật ban cho con phước đức, thì nó khác. Lúc đó mình cũng gần giống như thế gian, nhưng mà mình kiếp sau này cũng có lòng tin, cũng có giàu có mà cũng hống hách lắm, nhưng hống hách với mọi người xung quanh. Khi thấy Phật á, vẫn xá vẫn lạy, nhưng mà đối với người xung quanh vẫn hống hách, làm cho những người khác người ta phê bình. Người ta bảo chứ cái bà đó tin Phật, lạy Phật lắm mà hách, mà đối xử với người dưới này nó ác vô cùng. Đó là những vị mà khi ở kiếp trước đến cúng dường nhưng mà không biết gì hết. chỉ biết cầu phước thôi. Còn những vị cúng dường mà theo chính pháp, đúng như pháp, tức là do lòng tin, do hiểu cái ý nghĩa của Tam Bảo á, do lòng tin tưởng của mình á, chân chính muốn theo đạo, mình cúng dường để mình truyền mình theo đạo á, mình mong muốn ước nguyện theo Phật, học pháp theo đạo đúng nghĩa đó, thì khi mình cúng dường như vậy á, thì cái công đức đó của mình á, sẽ tìm đủ mọi cách để tránh cho mình tất cả những cái nguy hiểm. Mà nguy hiểm ở đây không phải chỉ hại đến thân mình mà làm hư hoại cái đạo của mình nữa. Thành ra tuy rằng công đức của mình rất lớn, mình có thể làm vua, nhưng nếu cái bản ngã của mình nó lớn quá, nếu cái nhân duyên làm vua nó có thể hại mình á, thì cái công đức đó nó sẽ kéo mình đi chỗ khác, không có cho mình hưởng cái những cái vật chất đó nữa. Thành ra những người mà làm công đức mà muốn theo đạo á, thì do công đức hướng dẫn mình trong những cái kiếp sống luân hồi của mình đó. Khi nào mà cái phước đức vật chất có thể làm hại mình á, thì cái công đức đó nó ngăn lại, nó không cho mình được hưởng và không cho mình đến với công đức đó, dù đó là phần thưởng của mình á. Đôi khi có thể mình sẽ sinh vô làm con của một ông tỷ phú á, nhưng nếu làm con của ông tỷ phú đó là mình sẽ quên mất đạo và mình sẽ phát triển những cái thói hư tật xấu, cái công đức đó nó sẽ không cho mình đi về hướng đó. Và công khi mình ở trong trung ấm thân đó, cái công đức của đạo nó sẽ hướng mình đến một cái nơi có thể sinh vào nhà nghèo, nhưng mà trong đó mình sẽ phát triển được tất cả những cái đức tính và những cái công đức khác cao hơn nữa. Thành ra như vậy nó kêu là công đức của đạo. Thì ra công đức của đạo này á, nó trùm luôn cả những cái công đức thế gian vật chất giàu có dồi dào phong phú. Nhưng tùy theo cái nguyện của cái người khi hành nhân duyên á, mà công đức nó phát triển. Thành ra đôi khi chúng ta ở đây á, mình có cái lòng tin đối với Tam Bảo rồi á, khi mình làm công đức, mình phát nguyện là cái công đức đó mình hướng theo đạo, thì mình cứ biết thôi, công đức như vậy sẽ làm chủ cái sự tái sinh của mình trong những đời sau, và sẽ đưa mình đến những hoàn cảnh để mình phát triển đạo, chứ không để cho mình hưởng thụ, không để cho mình kiêu mạn mà quên hết mọi cái. Thì như vậy đó là chúng ta biết đại khái cái ý nghĩa đạo trong cuộc sống và cái đời sống con người như thế nào, đạo đến như vậy. Tóm lại thì mình biết là mình là con người là rất quý. Đạo Phật mỗi lần mà các vị tổ mà viết luận xong rồi mở đầu á, thì khuyến khích mình học pháp á, luôn luôn nói một câu là thân con người này là quý nhất. Mình mà để mất cái thân con người này đi khó mà có lại được lắm. Cái quý nhất thân con người mà sở dĩ được coi quý nhất ở cái chỗ là con người dễ học đạo nhất. Cho nên đừng bỏ lỡ cái cơ hội, đã là con người mà đã gặp đạo thì đừng bỏ lỡ cái cơ hội đó. Đó là cái lời mà luôn luôn nhắn nhủ của các vị tổ của chư Phật đó. Thì mình nhận xét như vậy mình biết rằng là mình đã mang thân con người gặp đạo, cái điều đó là một nhân duyên quý nhất. Nhưng đồng thời mình cũng phải hiểu thêm là ở cõi con người rắc rối lắm. Cho nên chính cái rắc rối đó làm đôi khi mình ngao ngán, mình bảo thôi, muốn giải thoát cho rồi, hay thôi, muốn đi về chỗ nào cho rồi, về cực lạc ở luôn. Muốn sao đừng có sinh trở lại nữa, bởi vì cái rắc rối của cõi con người á. Nhưng chính vậy để mình hiểu đó, mình mới biết là trong cái rắc rối đó mình mới phát triển tất cả những cái gì kêu là đạo, những cái tính chất gì của đạo được. Nếu mà mình có nhân duyên tốt đẹp với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiện, chư Thức này nọ, mình có nhân duyên tốt đẹp như vậy, thì mình có cái nguyện muốn hành đạo, muốn theo đạo, thì mình phải biết cái giá trị của đời sống con người và cái thân con người. Nên mình đừng có nghĩ chuyện là bỏ thân con người, bỏ cái đời sống con người để tìm một cái nơi khác nữa, mà mình cảm thấy là xa luôn. Cũng chính ở đó mà cho mình thấy là cực lạc thế giới không có phải bỏ thế giới Ta Bà. Cực lạc thế giới là để thành tựu cái sự thực hành trên thế giới Ta Bà. Là mình hiểu cái nghĩa hai cái thế giới nó gắn liền với nhau như vậy. cái điều mình hiểu nữa là chính vì vậy nữa cho nên mình đã là con người, nó đầy rắc rối, và con người nó chứa sẵn tất cả những cái mầm mống ác độc của mọi cõi, cho nên mình phải có cái gì bảo vệ mình, đó là công đức. Mà công đức của thế gian nó không có bảo vệ mình được mà lại đưa mình vào chỗ nguy hiểm nữa, cho nên mình mới thấy rõ là công đức đạo. Nói công đức đạo không có nghĩa chỉ là cúng dường tam bảo, mà không nói công đức đời có nghĩa là chỉ bố thí cho người nghèo cùng mà kêu là đời. Một người bố thí cho người nghèo cùng nhưng mà hồi hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng về đạo, rồi có cái tâm nguyện là muốn cho những người nghèo cùng nó có nhân duyên với mình để họ có nhân duyên với đạo, thì người đó là làm công đức đạo chứ không phải làm công đức đời. Còn người bố thí người nghèo cùng chỉ vì tội nghiệp, thuần túy chỉ vì tội nghiệp, vì tình cảm thôi, thì đó là công đức đời. Còn mình tội nghiệp mà muốn đưa người ta đến cái chỗ đạo mới là cứu cánh. Mình có thể làm cho người đó, mình có thể thấy một người nghèo khổ tội lắm, và mình có thể bảo đảm với người đó là người đó sẽ không bao giờ bị đói, bị kém nữa suốt cuộc đời người đó. Mình sẽ cung cấp cho người đó đầy đủ hết. Đó là công đức của đời. Cái người làm công đức của đạo á, thấy rõ là cái sự mà bố thí nuôi sống người đó suốt đời đó là một cái tai hại, làm hại người đó, nuôi dưỡng cái nghiệp dữ của người đó. Tại vì khi mà nhìn vào một cái người Phật tử mà đi là hành đạo á, nhìn vào người nghèo cùng á, đừng có chỉ thấy tội nghiệp mà phải thấy nhân quả, mà biết sợ nhân quả. Mình biết, mình thấy, mình sẽ phê bình, mình sẽ so sánh, mình thấy liền. Ngày nay mình là cái người đi bố thí cho người ta, mình sống thừa thãi dư giả, học hành thì thành tài, làm việc có tiền lương cao, nhà cửa giàu có, dư tiền, bây giờ mới đi làm cái chuyện bố thí. Mình cũng là người, người ta cũng là người, người ta phải ngửa tay xin mình, người ta phải cầu cạnh mình. Đó là nhân quả nào vậy? Mình do nhân nào mình được như vậy, người ta do nhân nào người ta bị như vậy. Bây giờ cứu người ta là cứu làm sao cho người ta đừng có bị cái nhân đó nữa. Đó mới là cái điều chính của mình. Cái bố thí ngày hôm nay của mình nó chỉ là một phương tiện thôi, để xoa dịu cho người ta, để cho người ta nhiếp người ta theo mình, để kéo người ta theo đạo, chuyển cái nhân của người ta đi. Ngày nào mà thấy người ta no đủ mà chỉ do của thí của mình thôi á, thì mình đều cảm thấy bất an, mình cảm thấy là không có cứu gì được hết á, mà còn làm nguy thêm nữa. Mình phải thấy như vậy. Mà cho dù ngày nào mình nuôi dưỡng người đó học hành thành tài, người đó tự nuôi lấy được, mình cũng cảm thấy là chưa an chút nào hết. Mình thấy người đó không biết gì đến đạo hết, người đó chưa có một cái nhân tốt cho đời sau. Người đó học thành tài, người đó lại bắt đầu hống hách, kiêu căng, người đó có thể quên cả ân của mình, người đó lại bắt đầu phát triển cái tính tự hào. Nếu một người nghèo hơn mình, mai mốt người ta nhờ mình giúp, người ta giàu hơn mình, lắm lúc người ta lại còn trở mặt, người ta lại còn làm như là chưa từng biết đến mình ấy, bởi vì người ta sợ mình nhắc lại cái quá khứ của người ta. Thì thành ra chính như những cái điều đó mình thấy là mình giúp cho một người được no đủ trong đời sống này, nó tâm tham sân si của người đó, kiêu căng hống hách, bội bạc ân nghĩa của người đó nó vẫn còn đầy đủ như thường, người đó sẽ có dịp làm những cái nhân ác nữa để kiếp sau lại nghèo mà không bao giờ ngóc đầu lên đùa nổi nữa. Thành ra chính vì vậy cái người mà Phật tử á, một vị Bồ Tát mà đi giúp xã hội, giúp cuộc sống á, người Bồ Tát nó luôn luôn thấy rõ nhân quả và luôn luôn lấy nhân quả là cái cứu người, phải đem đến cho người ta một cái nhân nào. Nếu người ta không tự thấy rõ nhân, người ta không tự tin tưởng nhân quả, người ta không biết nhân hay nhân thiện để làm, thì mình phải đưa người ta đến với đạo để cho người ta có lòng tin vào đạo, mai mốt người ta sẽ thấy ra được cái lẽ đó. Thành ra chính đó là cái vấn đề làm việc với thế gian như vậy, có nghĩa là gieo công đức với đạo. Nhưng vì tu theo tịnh độ, mình có thể vẫn đi bố thí giúp người nghèo, nhưng mà cầu nguyện hồi hướng cho mình và những người nghèo đó đồng sinh về tịnh độ. Đó là mình bố thí cho người nghèo thành công đức đạo. làm cho cái công đức bố thí nó thành công đức đạo. Thì quý vị hiểu như vậy thì mình không nghĩ là bắt buộc là công đức đạo là mình phải tìm đến Tam Bảo, không phải như vậy. Nhưng mà mình làm bất cứ một điều gì thiện với ai á, đều hướng về đạo hết á. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy mình muốn theo đạo, mình phải là một con người, phải ở trong cõi con người. Cũng có những lúc mà công đức mình nhiều quá, mình sinh cõi trời, nhưng mà cái nguyện đạo của mình sẽ đưa mình trở lại cõi con người này. Ở trong cõi này mà để hành đạo được thì mình phải liên hệ chặt chẽ với lại đạo, tức là Tam Bảo, mình phải có công đức của đạo. Công đức đó sẽ bảo vệ mình, không để cho mình phát những cái tâm xấu, những cái chủng tử xấu, mà cũng để bảo vệ mình trong cái đời sống con người không bị người khác dễ dàng giết hại mình được. Tại vì cái công đức đạo ấy, mình sinh ra cuộc sống để mình tu tập, để mình hiểu đạo. Mình chưa hiểu được, không ai có thể cắt ngang cái đời sống của mình được hết á. Dù là thiên tai, dù là cố ý của một người ác, một cái tâm đạo nó phát triển lên rồi á, một người phát cái tâm đạo, một bậc tổ á, tức là một con người thường như mình nhưng mà có một cái tâm nguyện đạo rất mạnh, không ai có thể hại người đó được hết á. Cái tâm nguyện đạo nó làm cho tất cả mọi cái ám hại nó đều thất bại hết á. Thành ra chính vì vậy á, mà cái đạo, cái công đức đạo, tâm nguyện đạo á, nó bảo vệ mình trong cuộc sống này. Và khi mình sống trong cuộc sống thì mình cũng phải ý thức trước tất cả những cái nguy hiểm của cuộc sống con người, để mà mình thấy rõ cái tác dụng lợi ích của đạo, của cái sự liên hệ với đạo pháp á, Tam Bảo á. Ngoài ra thì những cái chuyện mà nó nhỏ nhặt trong đời sống của mình, trong gia đình như hôm qua chúng ta có nghe.